Dơ cái tàu cụ lên thì thay vì dơ tàu cụ lên thì bây giờ mình dơ cái gì? Dơ gì được giống giống cái tàu cụ. Giờ bất cứ cái gì mình dơ cũng được, cũng giống hết là không? Cái đồng hồ mình dơ lên có giống cái tàu cụ không? Hoặc là lấy cái búa dơ lên giống không? Lấy cái thớt gì dơ lên giống không? Cũng được hết không? Thì dơ cái đó thì Ngài bảo rằng chư Phật Bồ Tát đó và thánh nhân nhập lý cũng từ trong trong ấy mà ra. Thì quý vị thấy trong ấy là trong nào? Rồi Ngài mới ném xuống, Ngài mới giật ngực, thấy không? Là hỏi thế nào mà không ai đáp được hết. Để cho thấy cái việc lớn xưa nay đó, nó chỉ ngay ở cái chỗ thấy hiện tiền của mình đây thôi. Đưa lên, thấy không? Rồi ném xuống thì nó có ra ngoài khỏi mấy tròng mắt đó không? Không, có ra khỏi mấy cái tròng mắt mà đang ngó đó không? Thì vậy là tại sao mà không thấy? Cho nên là khéo nhận thì Ngài đã đủ hết, còn không nhận thì lăn xăng chạy đi tìm. Giờ thấy là mình đứng ở ngoài, giờ chạy tìm, hoặc là nghe nói là phải vào vào cửa, vào nhà rồi đủ thứ hết, rồi mình nói tu thiền đó, tu thiền là phải về đến nhà, về đến nhà là phải vào cửa, rồi mình nghĩa là còn tưởng tượng thêm nhiều cái nữa, vậy tức là mình đang ở ngoài nhà hoặc là đang ở xa xôi nữa, phải không? Thì càng xa nữa, chứ sự thật thì nó ngay mình cái chỗ này rất là đặc biệt. Có một lần Đức Phật Ngài thấy Ngài Văn Thù, Ngài đang đứng ở ngoài cửa, không? Thì Ngài, Đức Phật Ngài liền bảo Văn Thù sao không vào cửa đi? Thì Ngài Văn Thù Ngài đáp: con chẳng thấy có một pháp ở ngoài cửa thì vì sao bỏ con vào cửa? Con chẳng thấy có một pháp nào ở ngoài cửa thì vì sao bỏ con vào cửa? Thì quý vị thấy đơn giản, Ngài nói rằng Văn Thù sao ông không vào cửa đi, gặp mình thì dạ để con vào. Còn ngài nói, con không thấy có một pháp nào ngoài cửa thì tại sao còn bảo con vào? Vào thì vào đâu? Bởi thấy có ngoài cho nên mới vào, phải không? Cho nên chính cái chỗ đó là chỗ rất là đặc biệt, không? Còn thấy có trong ngoài cho nên mới còn có vào. Còn văn thù là căn bản trí, là cái chân thật sẵn của mình nữa thì còn vào đâu nữa, phải không? Quý vị thấy rõ không? Vậy thì quý vị thấy vậy là vào đâu? Cho nên thường gọi là ngay gốc chân mình là thôi, ngay đó ngó xuống người ta thấy còn tìm vào nữa thì tất nhiên là chưa thấy. Vậy thì quý vị dám tin được cái này chưa? Đã là ngay chính mình là chính mình rồi, không có ai khác hết, thì tại sao mà không tin? Không tin thì còn tin ai nữa? Là cái ngay của mình, chính mình mà mình không tin thì bây giờ hỏi là tin ai? Mà đó là một cái lẽ thật, mà có thể nói là lẽ thật 100% sự đó, bảo đảm là 100% đó. Thì vậy quý vị còn nghi gì nữa không? Đây quý vị có ai nghi không? Nếu mà có ai có nghi đó thì giờ thử đem cái nghi đó ra tôi xem. nếu mà không đem ra được á thì tại sao không tin? Ai nghi đó, nghi thì phải đem cái nghi đó ra. Thì quý vị thấy nghĩa là nhiều khi mình lầm lẫn với mình những cái gọi là đáng gọi là tức cười, phải không? Chính chỗ này mà Ngài hồi xưa lúc mà Ngài trước phong Ngài còn đi học đạo đó, Ngài đến cái chỗ tổ Đức Sơn thì Ngài mới hỏi Ngài Đức Sơn như chứ cái việc trong tông thừa từ trước tới giờ đó con có phần chăng? Thì giống cũng như mình á, lâu lâu mình cũng hỏi vậy, phải không? Cái việc trong tông môn á thì từ trước tới giờ đó con có phần chăng? Quý vị có thường hay đặt câu hỏi đó không? Thì Ngài Đức Sơn Ngài liền đập cho một gậy. Ngài bảo nói cái gì? Thì ngay đó thì Ngài Tiếp Tông Ngài nói rằng lúc đó là Ngài giống như là cái thùng sơn mình lũng đáy anh tuột hết. Thì giờ quý vị nghe vậy là quý vị có tuột chưa? Hỏi như vậy tức là sao? Hỏi là cái việc mà trong tông môn đó từ trước tới giờ đó con có phần chăng? Thì hỏi như vậy tức là sao? Tức là mình còn nghi, còn ngờ, mình không biết có hay không, có phần hay không, phải không? Còn nghi không biết mình có phần hay không, cho nên Ngài Đức Sơn Ngài mới đập trong gậy bảo nói cái gì, phải không? Không có sao biết nói, phải không? Cái chuyện đó là chuyện ai mà không có, mà ông hỏi vậy tức là ông nghi ông không có hay sao? Cho nên Ngài mới đập một gậy, Ngài bảo nói cái gì, cho nên ngay đó thì Ngài nghĩa là, Ngài nói là giống như thùng sơn lũng đáy nó tuột hết mọi cái. Thì như vậy đó là rõ được, nghĩa là cái lý thật nó ngay mình. Thì quý vị thấy tin được, quý vị tin ngay chỗ đó, tin vào được nổi chưa? Cho nên đó là cái chỗ mà coi như gần gũi với mình, mà có thể nói là mình sống hàng ngày nữa, mà nhiều khi là mình lơ là thôi, lơ là với nó, cho nên là không tin. Cho nên đây là các ngài thường nhắc tới nhắc lui để cho mình đánh thức mạnh cho mình nhận chỗ đó thôi. Cái chỗ đó cái gì nghe thì nó còn hơi nghĩa là xa xa không. Ngài Thủ Sơn á, có một lần ngài với ông Tăng á, ngài nhắc cái này á, nó còn rõ ràng hơn nữa, thấy không? Tức là một hôm, tức là đang ban đêm, có vị Tăng đi vào thất ngài Thủ Sơn tỉnh niệm đó. Ban đêm vậy đó, thì ông Tăng vào thất, thì ngài Thủ Sơn ngài hỏi ai đó, thì ông Tăng ông không đáp, thấy không? Nghe tiếng ông đi vào mà hỏi ai đó ông không đáp, thì ngài Thủ Sơn ngài liền bảo ta đã biết ngươi rồi. Thì ông Tăng liền cười cái đầy sư là bảo lại đâu phải cái người nào khác. Vừa cười đó thì ngài bảo lại cũng đâu phải người nào khác. Cho nên nhân đó cái thì ngài liền làm bài kệ, tức ngài Thủ Sơn này làm bài kệ gọi là nguyên văn chữ Hán là khinh khinh đạp địa cũng nhân chi, ngữ tiếu phân minh cánh mặt nghi, chí giả chỉ kim mảnh đề thủ, mạc đại thiên minh thất khước kê. Tức là bước chân nhẹ nhẹ ngại người hai, cười nói rõ ràng có gì nghi. Kẻ trí nay đây gắn gìn giữ, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Ngài nói không, nghĩa là cái bước chân nhẹ nhẹ, ông bước nhẹ nhẹ sợ người ta hay không, nhưng mà ông cười nói rõ ràng có gì đâu nghi, giấu chỗ nào không. Vậy thì kẻ trí đó thì phải ngay nơi đó đó mà gắn gìn giữ cái chỗ đó, chớ có đợi để mà lơ là quên mất thì sáng mai gà mất đi rồi khó tìm. Vậy thì quý vị dám tin chỗ đó chưa? Cái này bước nhẹ nhẹ, nhẹ sợ người ta biết không, nhưng mà giấu làm sao, cái đó làm sao quý vị giấu không? Cười nói tới lui rõ ràng thì còn giấu được ai? Quý vị thấy giấu ai không? Không giấu được. Cười nói được rõ ràng nè, rồi tới lui cũng rõ ràng thì có ai giấu được ai? Ai mà chen vào trong đó để mà làm cái chuyện đó? Quý vị thấy ai mà chen vào để mà cười nói đó, ai chen vào để mà đi tới lui đó? Không ai chen vào hết không? Thì vậy còn thì chính ai làm cái chuyện đó thì còn giấu ai nữa? Thì vậy thì quý vị thấy không tin mà còn tin chỗ nào, đi tin cái gì? Cho nên ngay đó gọi là một cái tin vào thì là xong à, không? Mà không chịu tin vào thì rồi đi tìm chỗ này chỗ kia tìm hoài không thấy. Nhưng mà tin ở đây thì quý vị phải biết tin là tin sao. Tin đây là tin nhận cái trực tiếp, không? Chứ không có qua cái gọi là cái tình thức đó. Tin bằng trực giác đó thì đó là tin vào cái đó là xong rồi. Cho nên cái điều quan trọng là đừng có động niệm, ngay chỗ tới lui qua lại cười nói đó đừng có động niệm thì rồi nghĩa là rõ ràng thôi. Như vậy thì người đã có như vậy, không? Tức là cái người đã có như vậy rồi thì mình cũng là người, thì tại sao mình không có? Người ta cũng là người, người ta có, mình cũng là người, tại sao mình không có? Mình là người thì mình cũng phải có chứ, thì còn nghi ngờ gì nữa, thấy không? Như thế ai mà không có biết nghe là nghe kêu và dạ rồi cười nói rồi tới lui qua lại thì vậy là mọi người đều có đủ hết, thấy không? Thì người ta có mình cũng có, thì có gì đâu thiếu, thấy không? Cho nên trong kinh thường có câu gọi là bỉ ký trượng phu đó, ngã diệt nhĩ bất năng tự kinh như thối phức. Tất nhiên là kia đã là trượng phu thì ta đây cũng vậy, thì chẳng có thể tự khinh mình mà thành lui sụt. Nghĩa là họ đã là trượng phu, họ có đó thì ta đây cũng vậy, phải tin chắc như vậy đó, chứ còn đừng có tự khi mình rồi mà lui sụt. Ai mà không có thì có, tại sao mà không tin? Có tại sao mình không có thể mà nhớ lại, không thể mà giác được, không? Chỉ là chưa đủ nghĩa là chưa đủ cái niềm tin nó mạnh mẽ, chưa có dám buông, là thành ra rồi nó chưa tới thôi. Chứ còn ngay đó thì đủ hết, không có thiếu gì hết. Như vậy thì cái căn bản á là biết rõ ngay chỗ đó, mà đừng có để cái động niệm mà nó có thể nó kịp nó chen vào á thì xong rồi. Còn vừa có động niệm chen vào đó thì chính cái đó là cái chỗ che ngại đó. À, thì quý vị thấy được cái điểm đó chưa? À, cho nên chính cái điểm này có vị tăng hỏi ngài thiền sư Tùng Chiển đó, hỏi thế nào là vào lửa mà chẳng cháy, vào nước mà chẳng chìm, à, vào lửa mà không cháy và vào nước mà không chìm. Thì ngài thiền sư đó ngài mới đáp, nếu là nước lửa thì liền bị cháy chìm mà. À, nếu là nước lửa thì liền bị cháy chìm mà. À, thì quý vị thấy ngài đáp đơn giản thôi nhưng mà cái ý rất là tế nhị. À, ông tăng hỏi là thế nào là vào lửa mà không bị cháy, vào nước mà không bị chìm. Không? Thì ngài nói rằng nếu là lửa là nước á, thì liền bị cháy chìm mà. À, tức là sao? À, làm sao mà không bị cháy chìm, vào lửa vào nước mà không bị cháy chìm. À, đó chính là chỗ này là cái chỗ mà chỗ nghĩa là phải chớp nhoáng á. Mình vừa khởi hiểu là nước là lửa thì sao? Vừa khởi hiểu nước lửa là liền bị cháy bị chìm ngay thôi, thấy không? Còn trước khi mà động niệm á thì nước lửa làm sao mà nó cháy tới chỗ đó, làm sao mà nó chìm tới chỗ đó, thấy không? Trước khi động niệm thì lửa làm sao mà cháy tới chỗ đó, nước làm sao nó nhận chìm tới chỗ đó, bây giờ thấy rõ không? Còn vừa động niệm tức là khởi hiểu, à, khởi hiểu thì liền đó bị cháy bị chìm ngay thôi. À, thành ra quý vị thấy nghĩa là rõ được chỗ này, sống được chỗ này thì nghĩa là rất là nghĩa là đơn giản, à, ngay nơi chính mình chứ không phải nghĩa là tìm chỗ này chỗ kia đâu xa, phải không? Như vậy thì để tóm lại thì tâm thiền đó là nó ở đâu? Ở ngay nơi mình thôi chứ không đâu hết, luôn luôn nó hiện hữu đó mà chưa chịu nhận thôi. Còn nhận á thì ngay đó liền xong, mà nhận á thì nhận thì liền nhận thôi chứ không có cho chần chừ, không cho do dự, phải không? Nhận thì nhận chứ không có cho mà do dự chần chừ, do dự chần chừ thì không phải, phải không? À, bởi vì cái tâm này nó không có trong chữ nghĩa, phải không? Không có trong văn tự, cũng không có trong lý luận, à, lý luận không tới được. À, vậy đừng có mong gì đem lý luận mà tới, đừng có mong mà gọi là nói giỏi nói hay tự hào, phải không? À, mà đây sao mà khéo được ngay đây mà sẵn sàng dừng lại cái là xong. À, cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư gọi là Nguyệt Luân đó, hỏi vậy chứ thế nào là cái chỗ dụng tâm của học nhân? À, thế nào cái chỗ dụng tâm của con đó, nói rõ thế nào là chỗ dụng tâm của con, không? Thì sư liền đáp, cửa giác mở toan đối trăng chớ mê. Cái cửa giác đó đang mở toan, đang đối diện với mặt trăng đó, chớ mê mờ gì nữa hết. Bây giờ thấy về thì là sao? Ông tăng ông hỏi là thế nào là chỗ dụng tâm của con, không? Thì ngày đó là cửa giác nó mở toan sạch rồi, không có đóng chúng nào hết, không? Rồi cái đang đối diện với mặt trăng đó thì chớ có mà mơ nó mới gì nữa hết. À, thì quý vị thấy sao? Hỏi chỗ dụng tâm của con thì cái gì đó còn hỏi gì nữa, cho nên ngài nói nó không có đóng cửa gì hết, là cửa nó mở sẵn rồi, đang đối diện với mặt trăng rồi thì còn mê gì nữa, nghĩa là sẵn sàng đó thôi, chỉ cần ông vào cái là xong. À, thấy không? Cái cửa mở sẵn rồi. Thì vậy quý vị thấy không? Thì đây cửa đang mở chưa? Đó, cửa là mở toan sẵn sàng hết rồi, chỉ còn cái vào không chờ không vào thôi. À, à, ngay cái chỗ nói năng, chỗ qua lại đó thì thiếu thốn cái gì nữa mà gọi là còn tìm, mà còn hỏi, phải không? Nhưng mà khi mình còn nghĩ tìm nghĩ hỏi đó thì tức ngay đó là trái chỗ đó. À, chứ còn ngay cái chỗ mà hỏi đó thì có cái gì mà đóng bít được cái chỗ đó? À, cửa nào mà đóng bít được? Cho nên ở đây thì ngài nói là cửa đó nó mở toan, không có gì đóng hết. À, à, thì đó là cái chỗ tâm thiền là như vậy đó. À, cho nên đây nhắc lại câu chuyện mà quý vị cũng thường hay nghe đó, để cho quý vị thấy như là luôn luôn là mình nhiều khi là mình làm với mình. Tức là ngài Động Sơn Thủ Sơ đó, khi mà đến với ngài Vân Môn đó, thì Vân Môn hỏi chứ ông vừa rời cái chỗ nào, thì ngài Động Sơn Thủ Sơ đó ngài đáp là vừa rời ở Tra Độ. Thì ngài Vân Môn hỏi cái mùa hạ vừa rồi á thì ông ở đâu, thì ngài Động Sơn đó ngài mới đáp là ở chùa Báo Từ ở tại Hồ Nam. Thì ngài Vân Môn mới hỏi thêm, vậy chứ ông rời nơi đó vào lúc nào? Thì ngài Động Sơn đó ngài thưa rằng dạ ngày 25 tháng 8. À, hỏi đâu đáp đó rõ ràng, thì ngài vân vân ngài đấy, à vậy thì tôi tha cho ông ba gậy. Thì vậy là sao? Đó. Cho nên là ngài nghĩa là động sơn thủ sơ đó, nghĩa là về, nghĩa là về phòng phòng ngủ mà cả đêm đó ngài trằn trọc ngủ không yên, chỉ nghĩa là trong tâm nó cứ nghĩa là thắc mắc gì một cái việc đó thôi. Nghĩa là mình tới ngài hỏi đâu đáp đó rõ ràng, thì mình có sai trái có lỗi phải chỗ nào đâu mà bảo là tha ba gậy, không biết là lỗi chỗ nào mà tha ba gậy. Đó. Cho nên là vừa sáng thì liền đến hỏi liền, hôm qua đã nhờ ơn hòa thượng tha cho ba gậy nhưng mà con không biết là lỗi tại chỗ nào. Đó. Đó. Thì ngài vân vân, ngài liền bảo cái túi cơm, cái túi cơm tức là cái bị gạo đó, đó. Giang tay Hồ Nam thì liền thấy đi, tất nhiên giang tay là chỗ mã tổ, Hồ Nam là chỗ thạch đầu, giống như mình nói cho gọn hay là mã tổ thạch đầu á, chỉ liền thấy đi. Thì ngay đó thì ngài liền đại ngộ, ngài đại ngộ rồi ngài mới thưa, sau này á con sẽ nhầm ở cái chỗ mà gọi là không có khối người, chẳng chứa một gạo, chẳng trồng một cọng rau để mà tiếp đãi khách mười phương qua lại, chọn chẳng vì họ, nghĩa là chọn vì họ mà nhổ đinh nè, tháo chốt, gỡ cái gọi là cái mũ đó, thịt nướng, cởi cái chiếc áo da thúi này để mà dạy cho họ thảnh thơi làm cái kẻ nạp tăng vô sự, há chẳng thích thú sao? Vậy thôi, nhằm ở chỗ mà không có khối người, không mà không chứa mặt hạt gạo, không trồng một cọng rau, mà tiếp đãi khách mười phương qua lại là tiếp cái gì? Thì quý vị thấy đó chính là chỗ này đó. Không, đến là hỏi ông ở đâu đến, tức là hỏi từ xa độ đến, hỏi là mùa hạ ở đâu, đáp là ở chùa Báo Từ Hồ Nam, hỏi giờ nơi đó lúc nào, đáp là ngày 25 tháng 8, hỏi đâu đáp đó rõ ràng, xong rồi thì ngài bảo là tha trong ba gậy. Thì sao? Cho nên đó cái khéo của ngài Vân Môn, phải không? Để mà đánh thức cho ông, hỏi qua đáp lại thì rõ ràng như vậy rồi, không? Cho nên là ngài mới tha cho ông ba gậy, để cho ông ngay đó mà ông còn không chịu nhận, phải không? Hỏi qua đáp lại thì rõ ràng còn có cái chỗ nào mà thiếu sót, chỗ nào mà mơ mờ gì nữa đâu. Cho nên nói tha ông ba gậy đó để cho ông giật mình, để ông nhớ trở lại chỗ đó mà ông không nhớ, không? Cho nên rồi sáng hôm sau rồi còn lại hỏi là lỗi chỗ nào nữa. Nhưng mà chính vì qua một đêm đó, một đêm mà nghe là cái thắc mắc nó dồn vào chỉ một chỗ đó thôi đó, tức không còn đêm đó là chắc là không nghĩ bậy rồi, phải không? Chỉ có lo mà giải quyết cái chuyện đó thôi à, cho nên nó không có nghĩ lung tung rồi, chính cái tâm mà nó chuyên nhất vào đó đó, cho nên sáng hôm sau gợi cái nhẹ, thì ngài liền ngộ, ngài liền bảo cái túi cơm tức là giống như cái bị gạo, không, cái này chứa bị gạo này nè, thì ông nghĩa là mã tổ hay là thạch đầu thì cũng chỉ là thế ấy thôi, cũng chỉ nhiêu đó thôi chứ có gì đâu. Thì ngay đó liền ngộ liền. Bây giờ ông có chạy đi qua mã tổ, chạy đi thạch đầu để mà tìm hiểu thì cũng chỉ nhiêu đó thôi. Thì ngay đó thì ông liền ngộ liền. Cái gì thấy đơn giản, phải không? Nên đó là cái chỗ sống gọi là hiền thiền đó, tâm thiền là ngay chỗ đó đó. Thì vậy thì quý vị nghe là thấy rõ tâm thiền chưa? Đây thì như vậy, đây để muốn kết thúc lại để cho hiểu rõ cái chỗ này, không? Thì hiểu hay không hiểu thì nghe cái đoạn này thì quý vị thấy kiểm lại, không? Tức là đoạn mà tổ Đề Đạt Ma đó, khi mà ngài sắp về đó, ngài mới bảo trong đồ chúng mọi người hãy trình sở đắc cho ta xem, tức là ngài bảo giờ ta trở về sắp đến, các ngươi mọi người hãy trình cái sở đắc chính mình cho ta nghe. Thì ngài đạo phó đó, ngài mới ra, ngài mới thưa chỗ thấy, theo chỗ thấy của con á thì chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là cái dụng của đạo. Thì thấy hay không, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đó cái dụng của đạo. Thì tổ Đề Đạt Ma ngài bảo vậy là ông được cái phần da của ta, phải không? Rồi bà Ni Tổng Kỳ bà ra, bà nói nay chỗ hiểu của con á thì cũng giống như Tôn giả A Nan thấy cõi Phật A Xúc, chỉ thấy một lần chứ không thấy lần thứ hai. Tức là trong kinh Di Ma Cật á thì thấy cõi Phật A Xúc và không thấy lần thứ hai, thì tổ bảo ngươi được phần thịt của ta. Đó cũng là có cái chỗ thấy ha, thấy một lần không thể thấy lần thứ hai. Chính ở chỗ đó là chỗ mà quý vị tu thiền là phải để ý đó, thấy một lần mà không thể thấy lần thứ hai. Nếu quý vị thấy được lần thứ hai tức là sao? Là có hai cái đó. Thì ngài đạo dục ngài ra, ngài thưa bốn đại bốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con là không một pháp có thể được. À, thì tổ Bồ Đề Ma bảo vậy đó, ông được bằng xương của ta. À, còn tới ngày Quy Khả, ngày bước ra, ngày đảnh lễ xong rồi lui lại đứng yên lặng, thì tổ bảo à, ông được phần tủy của ta. À, à, thì vậy thì quý vị muốn được cái nào? À, cho nên sau này có vị tăng mới đem ra hỏi ngài Hòa Thượng Triệu Châu, hỏi là thế nào là cái đạo lý mà được tủy. Thì ngài Triệu Châu ngài đáp, chỉ nhận biết da thôi, lão tăng trong đây tủy cũng chẳng lập. À, thì ông tăng đang hỏi vậy thế nào là tủy, thì ngài liền đáp, à, như thế ông mà như thế thì da cũng sờ chẳng đến nữa. Tại sao hỏi thế nào là tỷ không, thì ngài đó ở thế ấy thì da cũng sờ chẳng đến nữa, tức là sao, à, tức là còn hỏi lại không? Còn hỏi lại thì da sờ cũng không đến nữa, phải không? À, thì vậy quý vị hiểu vậy đó thì thấy tâm thiền ở chỗ nào, nhận rõ hay không, phải không? À, thì ai mà có lý luận nhiều á thì biết là sao, lo trình cái này trình cái kia cho dối không? À, thì biết ra. Còn ngài Quy Khả chỉ ra lễ ba lễ xong vô đứng thì được tỷ. À, vậy là kết thúc là tâm thiền, phải không? À, thôi thì quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.